Thế chúng tôi mong có một ngày nào đó thì thay vì các em hát một mình thì chắc là đại chúng, quý vị ha, các cụ, các anh, các chị, các em, chúng ta cùng hát với mấy em. Quý vị có thể làm được không? Hát như vậy, hát như vậy được không? Chắc kỳ hả? Có kỳ không? Chưa không? Đây là những cái bài hát mà rất có thiền vị, rất có cái nhìn thiền. Thực sự ra, nếu mà chúng ta nhìn Đạo Phật, trước đây thì quý vị thấy trong cái truyền thống cũ thì chúng ta dùng cái nhạc ngũ âm, tức là tán cẩm đó. Ví dụ như lễ bái thì chúng ta có những cái bài cấm, ví dụ như chúng trống Bát Nhã lễ bái, thì đó là cái nhạc của cổ điển. Bây giờ thì có những bài như vậy đấy là cũng dùng âm nhạc, nhưng mà nhớ là trong Kinh Pháp Hoa đó, khi chúng ta dùng cái âm thanh để mà cúng dường Tam Bảo đó, thì lợi ích rất lớn. Huống chi là chúng ta cùng mà vị khẩu đồng âm, khác liệu nhưng mà cùng một cái âm điệu để mà tương đáng cái đẹp, cái cao, cái quý của Đạo Phật. Quý vị nghe những cái bài các em hát á, thì sao? Thở vào thì sao? Những cái bài, những cái lời hát rất là đẹp. Mà khi mà chúng ta cái tâm mình tĩnh lặng cái gì, thì mình tiêu giao tháng ngày không có ràng buộc. Thực sự cái ý niệm của những cái bài hát như vậy rất là tốt. Để sau này thì chúng tôi thì không có hát, để tôi đề nghị sư bà tập cho đại chúng hát thử bữa thôi coi. À, nếu mà sư bà dám hát thì các quý cụ quý cô sẽ đâu có ngại gì đâu hát. Hôm nào thì các em hát cũng vừa cũng được, thì hôm nào chắc là quý vị cũng hát để mà cúng dường Tam Bảo. Ở đây thì nhà bao nhiêu vị tình nguyện hát nè? Chưa hát thì nếu mà chúng ta ràng buộc về ra được tiếng hát, thật sự ra thì một lúc nào đó thì tiếng hát của tiếng tụng kinh nó không khác xa bao nhiêu. Chúng ta cũng dùng âm nhạc để mà bày tỏ những cái bài tán, những cái bài khen tặng Phật bằng âm nhạc cổ điển, bằng trống, bằng kèn, bằng nhạc ngũ âm á. Bây giờ những bài như vậy thì tôi thấy cũng rất là tốt. Nếu rằng cái lời nó mang cho mình cái tâm hồn thanh tịnh, nếu rằng cái lời nhạc nó làm cho mình xứng đáng được cái đẹp, cái cao, cái quý của Đạo Phật, mình cũng nên. Vì nếu không thì chúng ta bây giờ mình dùng nhạc cổ điển của Việt Nam ngày xưa đó, thì các em không hiểu gì hết. Mà có lẽ là chúng mình có khi không hiểu hết. Thưa, chúng tôi tiếp tục. Chúng tôi nhớ rằng tuần trước đó, chúng mình đang học một cái đoạn rất là quan trọng. Tôi nói là cực kỳ quan trọng trong cái việc mà sống đạo cũng như là truyền bá giáo lý của đạo. Sở dĩ chúng mình làm từ hồi nào tới giờ mà mình làm chưa trọn vẹn cái hoài bão của Đức Thế Tôn là mang cái đẹp của đạo, mang cái sự giải thoát vào trong cuộc sống của mình, cuộc sống của mình, trong tương quan của mình, của người mà chúng ta đã không có làm trọn vẹn điều đó. Bởi vì chúng mình thiếu một trong những yếu tố mà Đức Phật đã nói rõ trong Phẩm Pháp Sư. Muốn sống đạo, muốn làm việc đạo một cách trọn vẹn, muốn chia sẻ cái nguồn kinh, cái đẹp mà mình trân trọng, mình trân quý cho người khác, chúng ta phải có những yếu tố căn bản. Một là nhu hòa, nhẫn nhục. Hai là chúng ta phải có từ bi, chúng ta phải có trí tuệ. Và cái quan trọng, cực kỳ quan trọng trong mọi việc là chúng ta phải nhìn tất cả các pháp bằng cái dạng thức không của nó. Nói một cái tóm lược lại đó, nhu hòa nhẫn nhục là một, kế đó là từ bi và trí tuệ, và cái thứ ba là nhất thiết pháp không. Khi chúng tôi nói rằng nhất thiết pháp không thì xin quý vị phải lưu ý chỗ này. Nói rằng các pháp đều không, không có nghĩa là các pháp không có. Nói lại, nói rằng các pháp đều không, không có nghĩa là các pháp không có mặt. Thưa, các pháp có mặt, nhưng mà cái sự hiện diện, cái sự có mặt của các pháp đó nó không có tính chất cố định của nó. Các pháp có, nhưng mà là giả có, chứ không phải là thiệt có. Hai cái đó nó khác. Nó có, ví dụ như là vàng và giả, mang một sợi dây chuyền vàng. Thưa, nếu dây chuyền vàng đó là giả, thì chúng ta thấy rằng sợi dây chuyền đó là vàng giả, chứ không phải là không có sợi dây chuyền. Tại sao mà chúng ta thấy cái giả, cái thiệt nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của mình? Phần lớn chúng mình đau khổ vì chúng ta thấy cái gì cũng thiệt ở trong đó. Kể cả những cái đau khổ khi mình làm việc Phật, khi chúng ta cúng dường, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta làm những cái hành động mà trong đạo Phật gọi là từ bi dĩ xả cứu thế độ sanh, nếu mà chúng ta thấy nó có thiệt, thì dầu muốn dầu không chúng mình sẽ bị ràng buộc bởi việc của mình làm. Ở đây bao nhiêu người làm những việc Phật sự, cúng dường, trai tăng, tạc tượng, các chùa, nhưng mà sau khi làm những việc như vậy rồi lại thấy mình có thêm đau khổ. Chưa chắc có nhiều nữa. Mình cúng chùa thiệt nhiều, nhưng mà khi ở chùa làm không theo ý của mình thì mình sanh bực bội. Mình đi tới chùa, mình gặp một thầy, một cô nào đó, mình nâng đỡ, mình giúp đỡ mọi thứ, nhưng mà sau một lúc nào đó rồi chúng ta cảm thấy là mình là cái người có công với thầy đó, với cô đó, và chúng ta muốn thầy cô đó phải nhìn mình bằng phương pháp khác. Thưa, tất cả những thứ đó là cái dấu hiệu của sự buộc ràng, bởi vì chúng ta thấy được rằng cái việc của mình làm là thiệt quá chừng. Thưa, chính cái chỗ đó nó tạo thêm cho mình sự đau khổ. Khi chúng ta làm, cái người trong đạo Phật làm hết sức của mình. Đạo Phật có một cái thành, có một cái khái niệm rất là tốt. Thưa, nếu chúng ta muốn biết nghiệp báo của mình, nghiệp báo của mình là nghiệp báo của người, cứ làm hết sức của mình đi. Làm hết sức của mình nhưng mà không có mong cầu thành tựu như ý mình muốn, rồi công việc nó sẽ xảy ra. Như là chúng ta có một cái hoa hồng, việc của mình có thể làm được là gì? Là phân, là nước, là chăm sóc cho cây hoa. Cái việc hoa nở lúc nào, cái việc hoa nở màu gì, cái việc hoa nở bao lâu đó, nó nằm ngoài cái tầm tay của mình. Mà khi chúng ta thấy được cái hiện tượng sắc không, không sắc, thì cuộc đời của mình sẽ bớt khổ. Chúng ta không thể nào buộc cái người thương của mình. Tôi thấy cách đây 2 tuần, tuần tới thì chúng tôi sẽ làm đám cưới cho họ. Có một cặp vợ chồng, một cặp thanh niên rất là, hai người rất là dễ thương. Thì khi hai người muốn lập hôn thú với nhau đó, thì chúng tôi nói rằng, cặp chúng tôi sẽ nói rằng muốn làm cái hôn nhân trong đạo Phật. Thì chúng tôi nói được, với điều kiện là cứ nghĩ rằng nếu mà trường hợp làm hôn thú thì tới chùa lại, Phật dài lại rồi thầy ký cái giấy, thì như vậy là Phật sẽ chở che cho cái hôn thú của hôn nhân nó an lành. Chúng tôi không tin như vậy. Thì chúng tôi nói được với điều kiện là 2 tuần gặp chúng tôi một lần, 2 người. Và khi 2 người ngồi với chúng tôi và ngồi nói chuyện ấy, thì 2 người bắt đầu thấy rõ một cái bộ mặt thật của nhau. Ngồi nói chuyện chúng tôi không có bổn phận gì, chỉ bổn phận là khi kêu gọi cho 2 người thấy được cái bộ mặt thật mà người kia không muốn cho người đó biết và ngược lại. Như vậy thì kết luận tuần rồi đó, khi xong rồi thì chúng tôi hỏi là bây giờ anh chị thấy như thế nào? Tôi rằng thưa thầy, chúng con thấy được cái thật của nhau, chúng con thấy được cái giả của nhau. Thưa, khi mà chúng tôi nghe nói câu đó, chúng tôi mừng cái cặp vợ chồng đó. Mừng là bởi vì chúng con thấy được cái thật, nhưng bên cạnh cái thật đó chúng con thấy được cái giả. Cái giả là cái nào? Cái giả là cái hồ nào mà không chịu bày đó. Và như vậy thì tôi hỏi như vậy thì sao? Thì cô nói rằng, thưa thầy, bây giờ thì con sẽ không hỏi anh có hứa với tôi là yêu em suốt cả cuộc đời không, mà cái câu cầu á là anh có hứa cái ý mình không sao, sau khi Đức Phật đã nói rồi thì nói rồi thì sao, thì tháp của Phật hiện ra, đó là cái ý của Phật hiện bảo tháp. Khi mà chúng ta có được nhu hòa nhẫn nhục, chúng ta có được từ bi trí tuệ, chúng ta có được nhất thiết pháp thông, thì khi đó không bời mà Phật hiện, không thỉnh mà Phật có mặt. Còn bây giờ chúng ta cứ cầu cứ thỉnh, nhưng mà thỉnh có tâm niệm gì? Tâm niệm sân hận, thị phi, phải quán vân vân, thì có thật. Nếu mà Phật có hiện chân á, thì chỉ là Phật hóa thân, chứ không phải Phật thiệt. Phật đó là Phật giả, chứ không phải Phật thiệt. Bây giờ Phật thể hiện ra là, sau khi mà nói rõ cái áo, cái tòa và cái nhà ở thì sao? Lúc bây giờ trước Phật có tháp bằng vải báo, cao năm trăm do tuần nhan lộc vân vân nổi lên trụ giữa hư không, và tháp đó có đều đủ các vật mà báo là ở trên đời. Như vậy thì tiếp sau khi mà nói những điều cần biết của một người pháp sư, cho một người sống đạo, thì khi đó thì sao? Cái tháp Phật hiện ra, tháp của Phật hiện ra. Cái từ về tháp ở trong truyền thống của đạo Phật, tháp để gì? Ở Mỹ này trước thì chúng ta không có thấy tháp, ít thấy quá ha. Ở Việt Nam thì cũng bị thấy được cái tháp. Tháp để gì? Tháp thờ xá lợi. Tháp là tháp thờ xá lợi. Mà xá lợi được trên cái gì? Một người trả lời rất là thông minh. Thưa, xá lợi là kinh ba, là quốc lũy đạo Phật. Chúng ta làm lẫn bây giờ đó là cái tháp ông thầy nào đó chết, thầy nói thật thôi thì mình làm cái tháp để mình, để mình để cái quan tài của thầy. Thưa thì cái chuyện nó sẽ tiếp tục. Nhưng mà thực sự cái tháp ngay căn bản của đạo Phật đó, tháp trong đó chứa được xá lợi, mà xá lợi chính là cái cốt tủy, là tinh ba của đạo Phật. Vậy thì sau khi mà trình bày cái áo, cái tòa, cái nhà rồi thì tháp hiện ra, và trong tháp đó chứa đầy những cái mà chúng ta coi là căn bảo. Là một cái là chúng ta thấy tháp đó, thì chúng ta coi đất tương lai, mà cái tháp này thì lại trụ giữa hư không. Bây giờ quý vị cứ nhu hòa có, nhẫn nhục có, trí tuệ có, từ bi có, nhất thiết pháp không có, thì tự nhiên cái tháp Phật hiện ra. Mà tháp Phật hiện ra đó, chúng ta chân chúng ta bị chấm đất, phải không? Chân mình chấm đất. Nhưng mà khi tháp Phật hiện ra thì không có đứng ở mặt đất như mình, mà tháp Phật hiện ra là trụ giữa hư không. Tại sao mà tháp Phật chứa đựng cái tinh ba, cái cốt tủy của đạo Phật ấy, lại không ở đất mà ở hư không? Tại sao vậy? Cái chỗ này chúng mình không hiểu, thành ra chúng mình nhìn Phật thật rất cái trời. Chúng ta đứng trên mặt đất, chân mình trên đất, tại vì mình nghĩ rằng Phật hay là tháp Phật, cốt tủy đạo Phật sẽ đứng liền trên mặt đất. Cái hư không có thể nắm được không? Hư không có chụp được không? Không. Hư không có cố định không? Không. Hư không có đầy dễ như cái chuyện mà cao thấp thì não như thế này không? Hư không. Thì cũng vậy. Cái thân thật của Phật, cái pháp thân thật của Phật ấy, thì không còn ràng buộc vào cao thấp thì phi phiền não như là mình nữa. Chúng ta khi ta đứng bằng nhìn Đức Phật bằng con mắt thị phi phiền não phải quán, thì Đức Phật thì chúng ta nhìn nó trở thành Đức Phật thị phi phải quán. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta nhìn bằng con mắt phàm phu, cho nên Phật chắc cũng trở thành phàm phu. Tại sao mà cùng là đạo Phật, chúng ta nói ông Phật của tôi là ông Phật đại thừa, còn Phật chùa đó là ông Phật tiểu thừa, ông Phật của tôi là ông Phật đầy đủ tướng tốt, ông Phật của chùa nọ là ông Phật không đầy đủ tướng tốt? Vì chúng ta nhìn bằng con mắt phàm phu, cho nên hóa ra Phật nó trở thành tùy thuận vào cái tướng phàm phu của mình. Tướng Phật vượt ngoài vấn đại, đứng ở hư không, mình nếu có thấy chân mình thấy một phần Đức Phật đó thôi. Khi mà đứng sống một người bên trong nhìn Đức Phật đó thì thấy Đức Phật đó theo cái hướng bên trong, người bên tay nhìn Đức Phật đó thì thấy Đức Phật đó có cái hướng của bên tay. Cách đây mấy tháng trước chúng tôi có dự một cái phiên họp, một cái đại hội của những nhà thiền giáo ở Hoa Kỳ. Nhà thiền giáo thì đa số là người nước ngoài, tức là người da trắng, có một vài người da đen, chỉ có mình tôi là cái người da vàng. Thì khi mà cái ngày mà Phật giảng á, cái Phật giảng của chúng ta đó, thì trùng vào cái Phật giảng, thì tối đó anh em mấy vị đã mới bày ra cái lễ Phật giảng, và tôi thấy rất là dễ thương là Đức Phật mà các vị Đức Phật sơ sanh mà các vị đã bày ra đó, thì rõ ràng là một đức của Đức Mỹ, một đức của Đức Mỹ hẳn hoài. Thì tôi cực cười, thì một vị thì danh ý lắm, hỏi là chắc thầy cười bởi vì thầy nghĩ Đức Phật này không có nắm Đức Phật của thần Thánh Tỳ Lá Vệ ngày trước đó. Thì tôi nói tôi hiểu ý các anh, tôi hiểu ý như thế này, bởi vì nếu Đức Phật sinh ra Đức Phật ngày xưa là mang dòng hỏi của vua Trịnh Phạt, là người mang cái truyền thống, cái dòng giống của người Ấn Độ. Nhưng mà nếu Phật sinh ra sau này đó ở Mỹ thì sao? Thưa thì Đức Phật trong tương lai có khuynh hướng sẽ giống như đó này. Như vậy thì tôi thấy có một sự đổi mới, một sự cái nhìn khác. Phải không? Chúng ta không thể nào bây giờ Đức Phật được sanh ở Việt Nam thì tôi bảo đảm là Đức Phật sẽ có truyền thống Việt Nam. Nói như vậy đi, để sau này khi mình vào cái chùa do người Mỹ mà làm ấy, thấy Đức Phật ngồi trên cái giống ông Mỹ quá trình, thì chúng ta cũng không thể nguyên, bởi vì Phật trụ ở nước không, không có dạng hình cố định. Tùy theo cái tâm địa chúng sanh nhìn Phật như thế nào thì Phật ra thế đó. Đó là cái ý mà ngày xưa các tổ bây giờ Phật chân pháp thân nhược tạo hư không, ứng vật hiện hình như thủy trung nguyệt. Phật chân pháp thân là cái thân thật của Phật, cái thắt đa bảo của Phật đó. Phật chân pháp thân nhược tự hư không, giống như hư không vậy đó, ứng vật hiện hình tùy theo cái nhu cầu của mà hiện như thủy trung nguyệt. Mình chỉ thấy được cái mặt trăng khi mình nhờ cái nước như loại vào thôi, thấy được mặt trăng với nước, nhưng chúng ta chưa nắm rõ được cái mặt trăng ở trên không. Thì đó chỗ là cái giải thích tại sao mà pháp bảo của Phật lại không có mặt đất mà lại trụ được như không. Chúng ta thấy rõ là cái hạn chế do mình tu kính hạn chế, cho nên mình đã không có thấy được cái chân thân của Phật. Nói đây thì có một lần tôi nhớ có một câu án của thầy Diệu Thương, gọi là đơn hà thiêu một Phật. Tổ đơn hà là một cái vị thiền tổ, thầy hòa thượng cũng là một cái vị thầy khác ở trong một cái hang tu ở đó, thì trên núi lạnh quá, chúng quanh toàn là tuyết mà làm cái nỗi mà không còn chịu được nữa. Thì khi đó đơn hà mới hỏi cái vị trụ trì của cái hang đó, bây giờ lạnh quá như vậy rồi, và nếu mà mình không có cách nào xử lý thì đại chúng sẽ chết, sẽ bệnh, sẽ chết. Bây giờ phải truyền bổ và xử lý. Thì ông viện chủ, ông có gì đi tìm đi, cái tìm lỗ thì chúng đại chúng đi tìm lỗ, nhưng mà khổ cái là lỗ đốt hết rồi, không còn cái lỗ nữa cả. Thì khi đó thì lên lại cái viện chủ thôi chịu hết lỗ rồi thì chết rồi. Thì tổ đơn hàng nó không, tôi thấy có lỗ vậy thì lỗ đâu, lúc đó chùa cũng có gì chăng rồi. Thì tổ lên lên chính điện chỉ có đứng trước Phật, Đức Phật bổn sư, cái tượng của Đức Phật bằng gỗ của một mít. Thì tổ đơn hà mới lâu cái tượng xuống, tổ trẻ là tượng đó. ông điện chủ ông phải chơi, ông làm gì đó. Thì Tổ Liên Hà trả lời đó, lấy củi để mà sưởi. Trời mưa chủ không có củi, nó là phạt. Ông ấy nhắn vậy thì đốt vào cái tiền trả lời. Thứ nhất câu đó là lấy củi để mà sưởi. Ông mưa chủ bắt lỗ nó là phạt. Vậy thì Tổ Liên Hà nói nếu mà phạt ra thì là đốt tiền trả lời. Ông mưa chủ nói là phạt rõ là tham quát trả lời. Vậy thì Tổ Liên Hà nói là nếu như vậy không phải là phạt tiền. Ông người chủ ông nghe như vậy nói mấy câu rồi chân mày cũng rụng hết. Thưa cái điểm đó, nó có cái điều là ở trong kinh thường luật là cái người nào mà phạm thân Phật, phạm cái lỗi đụng cái thân Phật làm cái thân Phật chảy máu thì cái người đó bị cái họa là rụng cái lông này. Nên cái người nào phạm lỗi làm hại cái thân Phật thì cái người đó rụng cái chân mày, lông mày rụng hết. Vậy thì cái buồn cười ở đây á, ông viện chủ ông không có đốt mà chân mày ông rụng, còn Tổ Liên Hà thì sao lại trở thành cái vị tổ rất là lớn trong thiền học. Cái chỗ nói là đằng sau con câu là Đơn Hà thiêu mộc Phật, viện chủ là tu minh. Đơn Hà đốt Phật gỗ mà chính vì đốt Phật gỗ mà viện chủ rụng mắt trong mày. Tôi nói với tụi đó không phải là khuyên quý vị là chúng ta còn thấy Phật thiệt quá chừng mình sẽ tôn trọng. Bởi vì nhìn những gương mặt đẹp Đức Phật ở chúng mình tự nhiên tâm hồn mình đẹp, nhớ như vậy phải không? Chừng nào mình chứng được cái nhất thiết pháp không á thì khi nó khi khác. Vậy thì Tổ Liên Hà là Tổ Liên Hà, còn chúng mình chưa đạt được cái tâm trạng là nhất thiết pháp không, chưa đạt được cái tâm trạng mà như là gió quả ngoài trời, như là bóng nguyệt lần sau đó, thì xin mình làm, nhưng cẩn thận, nhớ rằng cái làm là cái tự tư, là biểu tượng. Thì khi đó thì sao? Thì tất cả mọi người đều cúng dường cái tháp nổi giữa hư không đó. Lúc đó thì có một vị đại Bồ Tát, bắt đầu từ đây nhé, từ sau các vị Bồ Tát xuất hiện, từ trước cho tới phẩm pháp sư là các vị thanh năng xuất hiện. Các vị thanh năng, tôi Bồ Đề là tôi có những vị đại Bồ Tát thanh năng. Vậy thì từ trước cho tới cái phẩm pháp sư thì những cái nhà giảng kinh nói rằng phần đó là phần khai là gì? Là mở. Vậy thì trong đạo, trong các hội pháp hội đó, những người bị thanh văn và những người bị ràng về một quy luật, các vị tuân giữ quy luật, các vị gọi như từ bây giờ đó là những vị đó là những người theo truyền thống bảo thủ, giữ gìn truyền thống quy luật. Như vậy thì những người đó là những người cần mở trước, bởi vì nếu mà không mở thì các vị sẽ ôm cái truyền thống quy luật của mình cho các vị thấy ngoài cái quy luật các ngài đi. Ngoài cái ràng buộc của các ngài đó còn một cái chân trời khác, một cái chân trời khác, rộng khác, lớn khác, mà nếu các ngài biết thì các ngài sẽ đi vào. Và tới cái phẩm này ấy, thì bắt đầu vào cái phẩm thị. Thị tức là thấy. Thấy cái gì? Thưa thấy được cái pháp, cái pháp thất bảo phải giữ không? Thấy được cái người ta gọi là chân thân của Phật, là quốc tủy của Phật, là tinh ba của Phật. Khi đó một vị Bồ Tát là đại nhạo thuyết thì thấy mọi người đều ngạc nhiên. Khi mà thấy pháp hiện hư không thì mới đứng ra đại diện cho đại chúng mà hỏi. Nên duyên gì từ cái tháp này nổi lên từ mặt đất, nổi lên từ mặt đất mà không nằm ở mặt đất, từ mặt đất nổi lên rồi là bay xuống như không á. Và trong tháp vang ra những cái tiếng mà khen ngợi Đức Phật Thích Ca. Khen ngợi gì? Khen ngợi rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng trí tuệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp học sở hữu niệm. Cái lý thú của chỗ này là cái chỗ này, Cái tháp đó từ đâu mà xuất hiện? Thứ từ mặt đất mà xuất hiện. Nhưng mà từ mặt đất xuất hiện rồi thì không ở lẽ mặt đất, mà lại vượt lên khỏi mặt đất mà tù như không. Chỗ này đó, chúng mình sẽ có bài học của mình đấy. Đức Phật của chúng ta nếu có thành tựu, nếu mỗi người tu, mỗi người hành trì, mỗi người làm cái việc Đức Phật dẫn mình đấy, thưa thì Đức Phật đó sẽ khởi lên từ đó. Đất ở đây là đất gì? Thưa mặt đất là gò, là nóng, là hố, là hát, là dơ, là bẩn. Đất đó là chúng mình. Đất đó là cõi Tha Bà. Đất đó là cõi trần để khổ đau. Chỉ có nếu chúng mình quân tập đức tu luyện thì Đức Phật không phải từ ở phương khác mà đi tới. Chứ không, chúng ta thường thường nghĩ là Phật có phương Tây, phương Đông đi lại, chứ không. Phật sẽ có mặt nếu mà chúng mình biết theo tu Phật, và Phật sẽ có mặt từ trong tâm địa của mình. Tâm địa chúng ta, tâm hồn của chúng mình là Ta Bà, là cái mặt đất này đầy dễ như vậy. Thì khi phải quen thương ghét vân vân thì cũng giống như cái cõi đất này thôi, rác rến vậy nè. Nếu chúng mình tu thì cũng trong đống rác này, trong thân thể này, trong cái cõi Ta Bà đau khổ này đó, thì chúng ta có thể thành được cái mà Đức Phật gọi là Phật thân. Đức Bổn Sư ngày xưa đó, ngài không phải từ trên trời mà rơi xuống thành Phật. Ngài cũng trải qua nhiều đau khổ như mình, ăn mặc lạnh đói vân vân. Như vậy thì nếu mà chúng mình biết tu thì Đức Phật của mình sẽ từ trong cõi Ta Bà này mà cho thấy và hiển lộ. Cho nên cái khái niệm thành Phật không hề cái cõi Ta Bà là khái niệm rất là mạnh, rất là đẹp của đạo Phật. Đạo Phật không phải là từ ở trên trời với một cái người bước xuống, không, mà cái sức mạnh của đạo Phật, cái sự thành tựu quả vị Phật, quả vị giác ngộ là do cái sự cố gắng của con người. Và chúng ta thành tựu ở giữa con người. Kinh Pháp Cú một cái bài nói rất là mạnh về chuyện này. Nói rằng trên con đường lớn, giữa đống rác to, mọi người vấp ngã, nơi đó là nơi hoa sen nở. Cũng vậy, người đức tu, cái người có trí giữa một đường sân như là một vị Phật đứng ở giữa một cái bàn, cái người mê mờ tối tăm. Chúng mình cũng vậy. Thưa, chúng ta có thể cầu Phật có phương xa, nhưng mà nếu mình đức tu thì Phật sẽ hiện ra ngay trong cõi này, ngay trong cuộc đời đau khổ của mình. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta không có để ý. Chúng mình cứ cầu Phật ở xa thương được, nhưng mà nếu Phật ở xa mình cầu được thì tại sao Phật ở ngay trong gia đình của mình, ngay trong cái sập ngòi của mình, ngay trong cái xã hội của mình, ngay trong những người thân thuộc mình đã có cầu cho? Chúng ta có một câu hồi nãy có một người nói với tôi, nên thầy biết không, cái tâm lý của Phật tử là Phật ở nhà ở quê linh. Quý vị có nghe nói không? Phật ở nhà ở quê linh. Thầy tôi hỏi tại sao vậy? Nó bị thấy thường quá, nó hút linh. Cái chỗ đó là chỗ thực chặt của mình. Mình á, mình cứ tìm Phật ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Chưa có. Nguyện nguyện của Ngài là ở cõi Tây Phương, nhưng mà không có gì cấm cản mình hết. Nếu mình có thể gặp những cái vị Phật ở ngay trong cuộc sống của mình, ngay trong cõi Ta Bà này. Thưa, Phật ở Tây Phương là chân thân của Phật. Phật ở ngay trong cõi đau khổ trần lao này là Phật gì? là hiện thân, là hóa thân của Phật. Chúng ta khi mình quá đói, tôi khi mình quá đói, đói quá, giả sử một người nào đó họ mang tới mình cái cơm này thì đói quá, thôi ăn cái cơm này thì thường khi đó cái người đó đối với cái người đang đói là người đó là Bồ Tát, là cái hiện thân cứu khổ ban vui. Người đó có thể nói không, tôi thầm phu lắm, tôi không phải là Phật, chuyện đó chuyện của họ. Nhưng mà cũng người nhận á, khi nói chuyện đó người nhận cho thấy rằng người kia tuy không trọn vẹn như là Phật, nhưng mà người kia thể hiện cái tâm hồn của Phật. Nếu chúng ta đi tìm Phật có hình thức, Phật có 32 tướng tốt á, thì chúng ta sẽ không gặp ở cõi Ta Bà này đó, không đâu. Nhưng mà nếu mà chúng mình tìm hiểu hóa thân của Phật, sau này Đức Phật sẽ nói chủ hóa thân Phật các thì khắp mọi nơi. Chưa có thể hóa thân của Phật, tại vì mình đang buồn, trong tay ngồi rầu rĩ, thấy một đứa nhỏ nó ăn sô-cô-la đó, mặt mà dính sô-cô-la đầy mặt ra, nó chạy, nó thấy mình, nó ôm mình, nó cười gì đó. Mình thấy cái sự ngộ nghĩnh của đứa bé trên mặt mà dính sô-cô-la nó cười mà răng cũng khó nữa, thì chúng ta tự nhiên đâu mơ đi cái buồn của mình một chút, nhìn như là đứa bé còn vui. Thương khi đó đứa bé vô tình là hóa thân của Phật, nó mang tới những cái niềm vui trong khi mình đang đau khổ vì cuộc đời. Nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng mình sẽ nhìn nhiều buồn Phật lắm, Phật nhiều lắm. Còn mình như tiền của Phật, mình giờ mình lấy cái hiếu kỳ mình coi ha, ông Phật về ở chùa Đức Yên Phật như vậy đó, ra coi có ai giống không, ai giống ai đâu. Nhưng ngược lại mình tìm cái hóa thân thì hóa thân nhiều nơi nhiều chỗ lắm. Phật có thể tìm được ở cõi Ta Bà, nhưng mà cái hình bóng của Phật sẽ không trùng với Ta Bà mà ở không. Vậy thì cái nụ cười của đứa bé mặt mày dính sô cô la, cái hành động của một cái người mang cơm với cái mình ăn khi mình đói, phải được thăng hoa, phải được chuyển. Chúng ta nếu chúng ta cố định vào cái nụ cười của đứa bé dính sô cô la, chúng ta cố định vào cái cơm của người cho mình ăn, là chúng ta vẫn ràng buộc phải không phải Ta Bà. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn mình sâu cái hành động đó, thương sâu cái cơm này là cái sự thương, sự hiểu biết, sự đau khổ của người đó, là chúng ta vượt đi lên từ cái mặt vật chất, chúng ta vượt lên khỏi cái mặt vật chất cái cơm, chúng ta nhìn thấy cái lòng thương sâu lưng cái cơm đó. Quý vị có nắm được cái này không? Nếu chúng ta căn cứ một cái cơm là chúng ta ràng một cái quả Các bạn, ràng một cái vật chất, nhưng khi chúng ta thấy được cái sâu lưng cái cơm đó là gì? Là thương, là thông cảm sự khổ đau của người đó. Chúng ta thấy được sau lưng của đứa nhỏ răng súng mặt dính sô cô la, khi nó tới mình nó ôm mình nó cười, chúng ta thấy cái hình bóng đó sẽ không còn hình bóng đứa nhỏ răng súng sô cô la hay dính sô cô la nữa, mà hình bóng của sự thân thương, thông cảm gần gũi. Thì khi nó chúng mình vượt lên khỏi cái mức độ phàm phu bình thường, chúng ta nhìn cái bản nghĩa, cái bản chất thật của sự bên ngoài cái hiện tượng. Nếu chúng ta còn tiếp tục ràng buộc cái hiện tượng thì chúng ta vẫn sinh hoạt ở trong cõi Ta Bà. Phải thấy rõ sâu cái hiện tượng đó là gì, cái ý nghĩa của nó. Một mặt khác, lấy một ví dụ khác, khi chúng ta mang một cái bình hoa dâng cho Tam Bảo, dâng cho Phật, các mang một đường hoa lên cúng dường cho Phật, nếu chúng ta dâng và cái câu con bỏ tiền ra cực khổ lắm, con mang hoa lên để cúng dường cho ngài, xin ngài nhận hoa này để mà phò hộ cho con ha, ta qua được khỏi thật bệnh tư trừ cũng may mắn đắc một số người là đúng không? Chúng ta vẫn thành xử ra cái cõi Phật của Phật thôi. Nhưng nếu chúng mình bạch cái câu con đã dành cái tâm hồn của con để con dâng cái bình hoa này, con cắm cái bình hoa này, dùng hết cái tâm hồn để cắm cái hoa, dâng lên Ngài, mong Ngài chứng nghiệm cho con, mong là những người nào nhìn cái hoa này thấy được cái đẹp của hoa, thấy được tâm hồn bớt đau bớt khổ, thì con mong được như vậy. Khi đó chúng ta vượt ra ngoài ý nghĩa của bình hoa mà chúng ta mang cho cuộc đời này, không phải một bình hoa mà triệu triệu bình hoa. Hoa đó không phải là hoa phàm phu, hoa của cuộc đời, mà là hoa của tâm hồn biết thương, biết hiểu, muốn chia sẻ những cái đẹp của cuộc đời cho những người khác, không cần biết quen hay là. Như vậy đó là đức Phật của chúng mình bắt đầu vượt ra khỏi cõi ta bà để mà đứng ở những thật. Đó là những cái mà chúng mình phải thực tu được, tập tu ngay trong cái quốc độ này. Một cái gì khác, Vu Lan sắp tới rồi. Thường ngày lễ Vu Lan quý vị có tâm nấu nướng cúng dường, mang cái chùa cúng dường tam bảo, và chúng ta ai cũng muốn là khi mình cúng dường như vậy đó thì kính Phật trọng căn, Phật chứng minh tăng hồn này, và cúng dường như vậy có phước báo của cuộc đời. Chưa đúng, đúng lắm. Nhưng bây giờ mình phải thấy cái chỗ này, phải thấy Phật trong cõi ta bà hiện ra và tự nhiên không. Mình mang một cái nồi chè, mang một cái dĩa mì xào, mang một cơm trắng cho chùa cúng. Thưa Phật, hiểu hết, biết mình hết. Nhưng mà mang cái chùa thì sao? Ai cũng muốn cho quý thầy chùa, ai cũng muốn cho quý cô chùa. Chứ không cần phải như vậy, không cần phải như vậy. Khi mang một cái lồng chè, mang một cái cơm lên chùa cúng Phật, quý thầy dùng được, thưa, tốt. Nhưng giả sử quý thầy không dùng được thì sao? Thưa thì có nhiều vị Phật khác tới chùa ăn. Họ có thể là họ không thân cận với quý thầy, nhưng mà cái sự hiện diện họ tới chùa với cái lòng thanh thản lại Phật, tụng kinh, phát lòng lành cầu nguyện cho mẹ khi đó, thì khi đó họ ăn cái cơm mình cái gì, thưa, cũng là cái cơm chung của Phật. Chúng ta thấy như vậy thì đạo Phật sẽ đẹp lắm. Đạo Phật sẽ không còn ràng buộc bởi cái chùa, đạo Phật sẽ không còn ràng buộc bởi cái tượng, bằng cái cúng kiến mà đạo Phật ấy, chẳng những là đẹp trong cái cõi ta bà này mà còn đẹp luôn cái tâm hồn của những người con của Phật nữa. Cái đó là cái mà chúng mình phải làm, mà mình có thể làm được. Sau khi đó thì Đức Phật mới bảo Ngài Đại Nhật Thuyết, trong khắp này nó có toàn thân của Như Lai. Lạ ha, khắp cái nước không lại có toàn thân. Thì trong đó, cách đây vô lượng nghìn vô ức, vô số mọi nước của phương Đông, có nước tên là Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Vậy thì ở trong cái tháp đó là có toàn thân của Phật, mà Phật có tên gì? Đa Bảo. Có nước tên là gì? Là Bảo Tịnh. Câu này mình hiểu chút xíu cái này. Bảo là gì? Bảo là quý, là trân trọng, là tôn quý. Hả? Tịnh là gì? Tịnh là sạch. Tịnh là sạch. Vậy thì chữ tịnh, chữ bảo, chữ tịnh là sạch. Mà cái sạch này, cái sạch có tính cách tôn quý. Người nhớ chữ tịnh là danh từ, chữ bảo là tính từ. Chữ bảo có được nhiều bổ ngữ tịnh. Tịnh, nhưng mà có cái tịnh không đáng tôn quý, có cái tịnh tôn quý. Bảo tịnh tức là cái tịnh đáng được tôn quý. Tỉnh nào gọi là tỉnh thấu đáo lưu quý, tỉnh nào là tỉnh đáng lưu quý? Tỉnh là gì? Tỉnh là gì? Tỉnh là sạch. Có cái sạch nào mà không đáng được lưu quý? Có cái tỉnh nào mà không có được lưu quý? Không xứng đáng lưu quý trọng. Tỉnh là sạch. Mình sạch không? Tôi thấy ở trong chùa chúng tôi xuất hiện á, thì chúng tôi đọc thầm thầm và kể này: thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bất qua luôn, tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng học giảng tây phương. Tức là thấu khẩu thanh tâm tịnh, xúc miệng đó, thân tâm được sạch. Xúc miệng là thân hay là tâm? Quý vị đánh trang xúc miệng là thuộc về thân hay thuộc về tâm? Thuộc về thân, phải không? Cho nên mình cứ việc làm việc hoài đó. Hằng ngày thì quý vị đánh trang biết với hằng ngày mấy lần không? Mình làm mình nghĩ đó là cái việc thân. Thành ra mình đánh cái này mình thật thì không? Kem nhiều, kem ít, cay không cay, cái mùi thơm không thơm gì thôi. Nó thuộc về nghiệp của thân. Nhưng mà người tu á, thấu khẩu thân tâm tịnh, xuất miệng á, thân tâm được tịnh. Vậy thì cái miệng mình sạch, nhưng mà cái tâm mình cũng càng phải sạch. Hả? Cho nên cái miệng mình sạch, cái mình chửi ra thì nó mới hết sạch. Mà khó vậy chứ. Điều càng thơm thì sạch, rồi mình nói ra thì nào á, người chỉ định hát nghiệp nguyên thế nữa. Cho nên thấu khẩu thân tâm tịnh, xúc miệng thân tâm đều sạch, dẫn thủy bất hoa luôn. Khi mà mình xúc miệng á, cái nước mình nhả ra là nước dơ, nước sạch. Dơ hay sạch? Dơ. Nhưng mà với cái người biết tu á, mở miệng ra thì là gì? Là lời thay ý đấy. Mở miệng ra đó là mang tất sự an hòa. Mở miệng ra đó là tạo sự thương yêu. Như vậy thì mình thấy những gì họ mở nhả ra đó là còn những cái lời trong lòng. Còn có những người những miệng thật sạch, răng thật trắng, nhưng mà mở miệng ra thì là gì? Thưa thì toàn là tập đọc của thời gian thôi. Chẳng nghĩ là mình khổ đau bây giờ còn người kia nắm bánh sao còn khổ nữa. Vậy thì cái sự chọn lựa là chọn lựa của mình. Tam nghiệp hàng thanh tịnh. Nếu mà xuất miệng thân mình tịnh, lòng mình tịnh, miệng mình tịnh, ý mình tịnh thì sao? Đồng Phật giảng Tây Phương. Ngay trong lúc đó, mình với Phật đã nằm ở hướng Tây, đứng ở hướng Tây. Cho nên khi mà thấy như vậy đó mới thấy được bảo tịnh đây, cái tịnh mà Đức Phật cho rằng mình đang mong cầu là thân tâm ý đều tịnh. Chứ nếu chúng ta có cái tịnh của cái thân, mình phải không biết bao nhiêu tiền để mình làm cho tịnh cái thân mình, phải không? Mấy bà thì xài gì tắm có loại xà bông là cái mình đừng có hôn cái thơm, đã dùng thơm tắm rồi còn sợ hôn nữa, rất thêm dầu thơm, à, son có mùi thơm, phấn có mùi thơm, cái gì cũng được, mình dễ sợ lắm. Cái gì thôi, mấy ông gì xài tắm thì để lựa xà bông nào, từ cái giặt quần giặt áo, giấy sấy phải có mùi thơm. Dầu cái xà phòng xài nó phải xà bông thơm, hả? Đánh răng nó phải loại chấm thơm. Và chúng ta cứ làm vậy rốt cuộc thì chúng ta lo gì? Chúng ta lo tịnh hóa cái thân, chỉ tịnh cái thân thôi. Nhưng mà chúng ta luôn tịnh cái tâm. Mà tịnh thân thân thì không xứng đáng là rõ tịnh. Vì cái tịnh đó không phải là cái tịnh đáng tôn quý. Thân mình bây giờ cái việc làm cố tình làm nó tịnh gì nữa đi thì tự cái bản thân đã là bất tịnh. Có trét 5-7 lúc phấn, có thoa 20 thứ dầu thơm, bề ngoài thì có vẻ tịnh, nhưng mà tâm mình để không tịnh. Trong đạo Phật, cái quý là tâm tịnh. Tâm mình tịnh thì thế giới tịnh, tâm mình tịnh thì thế giới bình. Còn thân tướng tướng đại bên ngoài đó, lẽ tự nhiên mình phải giữ cho nó sạch. Hả? Đi chùa ngồi nghe giảng mà mình hôn hát thì người bên kia khổ. Tôi nghe cho họ, thưa cái điều đó nó cần, nhưng mà nó chưa đủ. Thanh tịnh, cái điều cần và đủ là tâm mình thanh tịnh. Cái tịnh đó là cái tịnh mà Đức Phật mô tả ở trong mình. Khi mà mình có được cái bảo tịnh, tức là thân khẩu ý đều tịnh, cái tịnh mà Đức Phật muốn được nó, thì khi đó sao? Khi đó gọi là đa bảo. Đa bảo là gì? Bảo là gì? Là quý, là trân trọng, là cái gì xứng đáng trân trọng tôn kính. Khi mà thân tâm ý là tịnh á, thì sao? Khi đó Đức Phật của mình hiện ra. Đức Phật đó là Đức Phật chứa đầy những cái điều cao quý. Chúng ta sở dĩ chưa có Phật đa bảo, thiểu bảo cũng không có nữa, là bởi vì không có tỉnh. Quý vị thấy, khi mà có những điều quý thì mình thích gần quý. Quý vị nghĩ như vậy, mình thích gần những cái đẹp hay cái gì rất trọng. Chúng ta cứ nhìn, hãy mình đi cái đâu á, người ta sợ sợ, người ta sợ hãi, người ta tránh tránh mình gì. Thưa như vậy là mình không có chút bảo mình cả. Đi cái đâu đó mà mình khác chạy tới nhà chị, nhà anh, vân vân lại nói chị. Thưa như vậy là thấy cái sự gần gũi, đa bảo là cái nhiều cái đẹp, nhiều cái quý. Mà nhiều cái đẹp, nhiều cái quý thì người ta thích gần gũi. Vậy thì chúng ta cứ nhìn cuộc sống của mình, biết được rằng mình có đa bảo hay không. Con cháu mình thấy mình á, nhân mà một cái nó chạy mất tiêu, như vậy là biết rồi mình không có gì đảm bảo. Còn ngược lại nó thấy nó mến, nó gần, nó hiểu, nó thương, nó yêu, nó tới gần của mình, người thân trong gia đình, bạn bè đó, thì biết được rằng mình có cái gì đó có tâm hồn, mình có cái gì đó, không phải mình nhóc kẹo mình nó tới, mình ngồi đó nó chạy tới với mình, thương cái điều đó cho thấy rằng mình đã bắt đầu có được cái mà Đức Phật gọi là Phật đa bảo trong cuộc sống. Quý vị thích những người mà thật giàu, nhưng người không có gần gũi với họ. Có những người có nghèo, nhưng người cảm thấy thoải mái. Cái nụ cười đó không có ràng buộc của họ. Có thể nghèo, nhưng họ sống một cách thảnh thơi, một cách thanh tịnh. Khi mình gần gũi với người đó thì sao? Mình thấy hồn mình thanh thản. Còn ngược lại có những người giàu có, vàng bạc đầy đủ, nhưng mà chúng ta gần, chúng ta cảm thấy khó khăn thêm mình, mệt mỏi, căng thẳng. Vậy thì chúng ta sẽ có một sự trộn lẫn. Đa bảo của đạo Phật hay là đa bảo của thế gian? Tôi thấy nếu mình không khéo, nhiều người sẽ chọn cái đa bảo của thế gian. Gần gũi một người nào đó căn cứ vào nhà lớn hay nhỏ, xe đẹp hay không, lương lớn hay không lớn, vũ trang nhiều không nhiều, thưa cái đó là tạm bợ. Bởi vì cái đó đó là bề ngoài rất là đẹp, nhưng bên trong mình phải trả một cái giá rất là cao cho cái sự nhức đầu, cho sự căng thẳng, cho sự thủ thắng, cho nhiều cái của mình. Vậy thì vấn đề đặt ra là có xứng đáng hay không. Và giả sử nó có xứng đáng, xin nhớ rằng của nó là của người chứ không phải của mình. Một người có một cái giá trị riêng, một cái tài sản riêng, một cái của báo riêng. Của báo của người là của người. Của báo của mình mới thật sự là của báo thật. Chúng mình phải tìm được của báo đó trong đạo Phật, trong những phương pháp hành trì đạo Phật. Tuần tới tôi có thêm. Hết rồi. hy sinh của nhiều người. Về Vu Lan chúng tôi sẽ không có mặt, về Vu Lan với quý vị. Chúng tôi hy sinh một cái điều, một cái tâm tư rất là băn khoăn của chúng tôi. Thường thường về Vu Lan là chúng mình có cái hướng là cầu nguyện, có cứu nguyện, thất tổ, cho cha mẹ, cho ông bà, cho những người thân quá cố. Năm nay thì chúng con là chúng mình phát tâm thêm một bước, chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, thưa cầu nguyện cho những người thân, chủ vị thất tổ, những người qua đời. Nhưng mà nếu chúng ta không cầu nguyện cho mình, nếu chúng ta không được an lành, nếu chúng mình sống trong phiền não, sống trong khổ đau, thưa thì những người quá cố, những kẻ khuất mặt quan gia, họ cũng không được an lành. Một người mà giải thoát thì chính là trở về trước về cuộc sinh thanh. Tại sao vậy? Thưa những người thân của mình, cha mẹ anh em họ thương mình lắm, có khi khuất mặt rồi đó, nhưng mình vẫn băn khoăn cho cái cuộc sống của mình. Vậy thì mình cho họ thấy bên cạnh Phật lực từ bi đó, cuộc sống của người còn sống trên cõi thế gian này thảnh thơi nhẹ nhàng, không ràng không buộc, thì chính cái điều đó làm cho người khuất mặt đó, cảm thấy vui lòng mà không còn ràng buộc trong cõi thế gian này. Cho nên xin quý vị nhớ, nhất nhân giải thoát cửu nguyện thanh, thì giải thoát thì chính là trở về trước đều cuộc sinh thanh. Tại sao vậy? Thưa những người thân của mình, cha mẹ anh em cũng thương mình lắm, có khi khuất mặt rồi đó, nhưng mình cũng băn khoăn cho cái cuộc sống của mình. Vậy thì mình cho họ thấy bên cạnh Phật lực từ bi đó, cuộc sống của người còn sống trên cõi thế gian này thảnh thơi nhẹ nhàng, không ràng không buộc, thì chính cái điều đó làm cho người khuất mặt đó, cảm thấy vui lòng mà không còn ràng buộc trong cõi thế gian này. Cho nên xin quý vị nhớ, nhất nhân giải thoát cửu nguyện thanh, chỉ cần cầu nguyện cửu nguyện thất tổ, nhưng phải chính cầu nguyện cho mình để chi? Bằng cái sự giải thoát của chính mình qua cái pháp môn đạo Phật, cử nguyện đều được sinh thanh. Ha, thêm chút mà là mình cầu nguyện cử nguyện đó, bây giờ mình phải lo cho mình, cầu nguyện cho mình, xin đủ, xin cho mình đủ điều kiện để mình hành trì đạo Phật. Nếu như vậy á, tự nhiên ông bà cha mẹ người thân sẽ phúc lành. Nhờ cái đó mà được siêng thanh, mà tội nghiệp họ siêng thanh á thì cũng mừng cho mình á, bởi vì họ siêng thanh mình cũng được siêng. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Xin quý vị phát tâm cho ngay cái mùa Vu Lan này. Bây giờ thì xin mời chúng ta đến về vị Phật tử.